Thưa quý thính giả, chương trình chuyển quyết kỳ này, Trường Phố xin mời quý vị nghe phần kết bài Làm Thinh của nhà văn Tiểu Tử. Rồi tiếp tục làm thinh. Bây giờ đó, thì ông thực sự thấy mình là bọt nước trôi liêu biêu, không bám được vào nơi nào hết. Chiều bữa đó, cách mạng đã đưa đến mười mấy thanh niên trai gái và một toán bảo vệ cầm súng để làm cái công tác kiểm kê. Họ bắt mở hết tất cả các hộc, các kệ, các tủ để họ đem ra đếm từng món, không bỏ sót một nơi nào hết, không bỏ sót một món nào hết. Đêm lại, họ ngủ lại trong nhà của ông Lê Tư để sáng hôm sau họ tiếp tục công tác của họ. Xong công tác kiểm kê, người cán bộ chỉ huy chỉ định một nhóm bốn người ở lại để canh giữ những cái gì đã kiểm kê rồi. Sợ ông bà Lê Tư ăn cắp mang đi. Gã còn nói như là ra lệnh. Kể từ hôm nay trở đi đó, anh chị phải dọn ra nhà sau mà ở, không được ở đâu, không được bước lên đây nữa, nghe chưa? Anh chị cũng không có được quyền sử dụng chiếc ô tô bây giờ, bởi vì nó thuộc diện quản lý của nhà nước. Khi ra vào nhà, anh chị phải dùng cái cổng hậu, không được đi bằng cổng chính nữa. Anh chị nghe rõ chưa? Ông Tư làm thinh. Bà Tư cũng làm thinh. Nhưng hai cái sự làm thinh đó không cùng một ý nghĩa. Ông làm thinh vì biết rằng có nói gì thì cũng vô ích. Còn bà làm thinh vì bà hận ông vô cùng. Từ ngày dọn xuống ở trong một nhà phụ, có ba dã nhà phụ trước kia để dùng cho gia nhân. Và từ ngày biết rằng văn phòng các kho vật liệu, kho dụng cụ, cơ giới, biệt thự ở đô lớn Vũng Tàu, các chuyên mục ở ngân hàng, vân vân đã hoàn toàn nằm trong tay nhà nước. Bà Lê Tư ít nói chuyện với ông. Nhưng hầu như ngày nào, bà cũng ngồi nói một mình thôi. Ông nói trọng, cố tình nói lớn tiếng để cho ông phải nghe. Bà cứ lại nhảy cái giọng trách móc chênh chua, hết cái chuyện tin lời cách mạng, đến cái chuyện mất hết của cải, rồi thì bắt qua cái chuyện di tản. Chuyện ở chưa rút trong cái nhà bếp của bồi ngày xưa. Còn ông, thì ông cứ làm thinh ngồi nghe, nghe riết mà tóc của ông càng ngày càng bạc trắng. Thời gian đi qua, một hôm bỗng bà nói chuyện với ông. Tôi đó, tôi nhờ người quen trong tòa đại sứ liên lạc được với thằng Tuấn ở bên Paris rồi đó. Nó sẽ lo giấy tờ cho mình qua bên đó. Bây giờ, mọi sự đều do bà quyết định, ông chỉ làm thinh đi theo mà thôi. Bây giờ, cái người chồng thần tượng của thời trước chỉ còn là một cái bóng. Bây giờ, bà mới là thân cây cao, còn ông chỉ là một thứ dây trầu, đúng là một sự đổi đời vĩ đại. Ít lâu sau, chính bà đã chạy chọt đút lót để có xuất cảnh cho hai vợ chồng qua Paris vào giữa mùa hè năm đó. Ông Lê, người con trai của ông bà Lê Tư đến đón ông bà ở phi trường Charles de Gaulle, gặp lại nhau, mừng tủi tủi. Ông Lê Tư có cái cảm tưởng rằng mình vừa sống lại. Ông ôm con sức mạnh, rồi buông ra để nhìn. Lòng tràn ngập sung sướng. Ông vừa cung tay đến nhẹ, lên vai con, rồi chữ động. Cha mày! Rồi Nói tiếp, ba tưởng là ba không còn gặp lại con nữa chứ. Trong một khoảnh khắc, ông tìm lại được cái lời nói và cái cử chỉ của một con người bình thường, cái con người của thời trước tháng 4 năm 1975. Trên đường về, ông Lê vừa lái xe vừa hỏi những cái chuyện đã xảy ra ở Việt Nam trong những ngày sôi động của tháng 4, nhất là cái đoạn mấy cái thằng Mỹ nó kéo nhau nó chạy suốt quần. Nghe lời nói và giọng điệu của con, ông Lê Tư cảm thấy đó nó có cái gì không ổn, nhưng mà ông nghĩ có lẽ tại nó ở bên này lâu quá cho nên nó nói tiếng Việt nó không biết chọn lời chứ. Rồi thì ông kể lại những cái điều mắt thấy tai nghe cho nó nghe. Người con lâu lâu khoái chí vỗ tay lên tay lái, gục gặt cái đầu nói cho tụi nó chết, cho tụi nó chết đi hết đi. Bỗng người con hỏi lại, rồi còn mấy tướng Ngụy nó làm sao ba ha? Cái câu hỏi đó như là một ánh sáng bật lên trong bóng tối để ông nhìn thấy rõ sự thật. Không phải là con ông không nói rõ, nói rành tiếng Việt, mà là con ông nghiêng về phía bên kia. Cái phía đang lật lọng, ăn cháo đá bát. Cái phía đã lấy hết tài sản của ông một cách ngang nhiên, trắng trợn. Trời đất chung quanh ông bỗng như sụp xuống. Tuy nhiên ông vẫn trả lời. Mấy người đó đó hả? Mấy người đó thì ba không có biết. Tụi nó chạy ra đảo Guam hết rồi. Cái thằng chủ thì chạy, thằng tớ phải chạy theo chứ dám đâu có dám ở lại đâu. Tưởng ba biết gì kể nghe chơi chứ còn bên này nó báo chí tê lê nó nói đầy đủ hết trơn cái trọi đó. Ở trên tê lê đó thấy nhiều cái thằng tướng nó ngơ ngác như là bầy gà nuốt dây thun vậy đó. Người con nói xong rồi cười lên khoái trá. Ông Lê Tư nghe giận phừng lên mặt. Ông đưa tay định sắn cho nó một cái, nhưng mà ông kềm lại kịp. Ông bỏ tay xuống, mà nghe cái ngực mình nó tức sang lên. Tự nhiên, ông ứa nước mắt. Và từ phút đó, ông làm tin. Thấy như vậy, tưởng cha mình bị mệt vì cuộc hành trình quá dài cho nên ông Lê cũng không có hỏi tiếp. Bà Lê Tư ngồi ở băng sau không khen vô một lời. Bà cảm thấy rồi đây sẽ không thể nào ở chung với một thằng con như vậy được. Bà đã tưởng đi ra khỏi xứ để khỏi phải thấy hằng ngày những chuyện cái tay gai mắt. Nào ngờ qua đây cái thằng con không biết học ở đâu mà ăn nói giống tụi nó y chang như vậy. Nhưng không sao. Rồi bà sẽ mua nhà bà ở riêng, bà dư sức. Với cái số hộp xoàn mà bà đã cất giấu sau năm 1975 và bây giờ đang nằm an toàn ở trong cái giỏ mây hai đáy của bà đang ôm trong lòng, bà dư sức. Cho dù bà phải cu mang suốt phần đời còn lại với ông chồng mà bà đã không coi là thần tượng nữa, từ lâu rồi. Bây giờ về đến nhà. Nhà ở Neoli, Sua Sen, khu nhà giàu, ông Lê giới thiệu vợ con rồi đưa cha mẹ lên phòng trên lầu, nói: bà má nghỉ một chút đi rồi xuống ăn trưa. Bữa ăn được dọn lên từng món ăn theo phong cách Tây phương. Vợ ông Lê hỏi han lễ độ và kín đáo chăm sóc cho ông bà Lê Tư. Hai cái thằng con của ông Lê, nó giống mẹ hơn giống cha cho nên ít thấy nó lai Việt, không biết một tiếng Việt. Chúng nó ăn thiệt là nhanh. Xong món thứ nhì, chúng không đợi món kế tiếp, vội vã rút lên phòng. Suốt bữa ăn, cái câu chuyện chỉ bi quanh mấy cái món ăn nấu theo tay, bởi vì ông Lê khoe là có bà bếp rất giỏi. Bà bếp người Pháp có bước ra chào ông bà Lê Tư. Nhờ như vậy, không khí trong bữa ăn không có đến nỗi nào tẻ lạnh. Sau bữa ăn, vợ ông Lê bị tế nhị, muốn để cho chồng và cha mẹ nói chuyện riêng với nhau cho nên xin phép lên lầu. Bà còn dặn chồng: anh không nên nói chuyện nhiều, ba má chắc cần phải ngủ vì sai giờ giấc ở bên đó. Mình còn nhiều thời giờ mà anh. Khi bước qua salon để uống cà phê, ông Lê hỏi: ba má đó định qua đây ở chơi bao lâu? Ông Lê Tư chau mày nhìn bà. Ba trả lời, ba má định qua đây ba má ở luôn chứ đâu có phải ở chơi con. Người có ngạc nhiên, ủa, sao lại ở luôn? Bây giờ nhà nước mình độc lập rồi, không còn cái thằng nào ngồi trên đầu trên cổ mình nữa hết á, tất cả đều thuộc về mình rồi, không còn sợ thằng ác ôn nào cướp giật nữa. Như vậy mà ba má định bỏ xứ qua ở đây luôn à? Sao vô lý vậy? Hồi nãy trên xe về đây, ông Lê Tư còn nghĩ rằng cái thằng con chỉ nghiêng về phía bên kia thôi. Bây giờ thì đã quá rõ ràng, nó đứng hẳn về phía bên đó. Ông nghe lần lòng của mình quặn thắt, chẳng những cách mạng đã cướp mất hết tài sản của ông, mà tụi nó còn cướp luôn của ông cái thằng con duy nhất nữa. Nó cướp từ hồi nào rồi mà. Ông Lê Tư làm tin. Bà Lê Tư thì hơi mất bình tĩnh. Tại con không có biết. Tụi nó lấy hết tài sản của ba má rồi đuổi xuống ở căn nhà của bồi làm á. Rồi lại bắt cái không có được đi cổng chánh nữa mà phải đi cái cổng hậu ở đằng sau á. Bây giờ tụi nó sợ mình không có chấp hành chỉ thị, cho nên nó kéo kẽm gai cô lập căn nhà của ba má ở. Con nghĩ coi, ba má sống làm sao được. Bởi lúc đầu nào đó chẳng có chuyện sai sót ba má, rồi thì cách mạng sẽ trả lại hết nhà cho ba má mà, yên tâm đi. Cái điều mà con muốn thưa đó là chi mà là ba má đã muốn bỏ xứ ra đi, giống như cái bè lũ đĩ điếm trộm cắp chạy theo mấy làm cho con thấy không có hạnh diện chút nào hết trơn hết trọi. Câu nói chưa dứt lời thì ông Lê Tư đã đứng phát dậy, làm thinh đi thẳng lên lầu. Bà Lê Tư cũng đâu có, nhưng bước chân của bà nặng chình chịch. Đứa con máu mủ mà bà mới ôm hung thắm thiết hồi nãy ở tại phi trường, bây giờ bỗng giống như là cái người xa lạ. Bà cũng thấy hụt hẫng đến cái độ bà không biết phải làm gì nữa, và bà cũng chẳng không biết là phải nói cái gì nữa. Đến giữa cầu thang, kìm không được, bà ôm mặt khóc tức tưởi. Suốt buổi chiều ngày hôm đó, ông Lê Tư ngồi trong phòng làm thinh đút thuốc. Ông không nghe buồn ngủ, ông chỉ nghe mệt, thật mệt, và chán chường, thật là chán chường. Ông bắt gặp lại cái tâm trạng của ông vào những ngày cuối cùng của cái thời mà ông bị cách mạng quay hàng bữa, để ông kê khai tài sản một cách đầy đủ và trung thực. Bà Lê Tư cũng không ngủ được. Bà điện thoại để liên lạc với mấy bà bạn đã định cư ở Pháp, nhất là ở vùng phụ cận Paris. Rồi bà hẹn hò sung sướng như là thấy chân trời mới đang mở rộng. Sau bữa ăn tối, đợi bà Lê và hai con lên lầu rồi, thì bà Lê Tư mới nói: chị bác sĩ A sáng mai chỉ lại rước má về nhà chỉ chơi vài bữa. Sau đó đó, có lẽ sẽ qua nhà bà dược sĩ An L. Ở đó đó, má có nhiều bạn bè lắm. Con đừng có lo cho má, con chỉ cần lo cho ba con thôi. Ông Lê Tư nhìn thẳng mặt con, giọng nghiêm trang: ba nói thật, ba với con không có hợp nhau, ba không thể ở chung với con được. Ba xin con cho ba ở một nơi nào khác, ở một mình cũng không sao cả. Ông nói, xin con cho ba, đó là sự thật. Bởi vì bây giờ ông hoàn toàn trắng tay rồi. Xưa nay, tiền dư ra, ông cho bà một phần để mua hột xoàn, còn bao nhiêu thì ông chuyển hết qua trương mục cho người con. Ông Lê ngồi làm thinh. Ông không biết là ông đang nghĩ cái gì, cũng là làm thinh, Nhưng cái sự lầm tin của ông khó hiểu hơn là cái sự lầm tin của ông bà Lê Tư. Vậy rồi, sáng hôm sau, bà bác sĩ A lái xe lên rước bà Lê Tư. Tiếp theo là ông Lê chở người cha ra cái nhà nghỉ mát ở gần bờ đá dựng. Suốt cuộc hành trình dài mấy tiếng đồng hồ, hai cha con không nói với nhau một lời. Từ ngày ra đây ở, ông Lê Tư cảm thấy cuộc đời của mình như là đang đi vào cái ngõ bí. Không sống được với cách mạng đã rành rồi. Còn lại bà vợ, thì bây giờ bà coi mình như là cái cục bướu ở trên lưng bà. Rồi lại đến thằng con. Đối với mình, nó coi mình còn hơn là người xa lạ nữa. Cứ nghĩ quẩn, nghĩ quanh như vậy hết ngày này qua ngày khác, mà có con người, ông cảm thấy sa sút thấy rõ. Bây giờ, thì ông ôm nhom, đi đứng đâu phải chống ba ton và đêm đêm cứ phải nằm trằn trọc tới khuya lơ mới dỗ được cái giấc ngủ. Thấy tội nghiệp, ông bà Jean Mary thấy từ dịp đưa nước trà hay là cà phê để ngồi lại gợi chuyện vẩn vơ với ông. Họ cũng ngạc nhiên tự hỏi sao không thấy ai gọi điện thoại hỏi thăm ông già này hết như vậy. Làm như là ông không có mặt trên cuộc đời này vậy. Cho nên họ tận tình chăm sóc ông từng chút một. Đến nỗi về đêm, bà Jean Mary thường đợi ông lên giường nằm đàng hoàng, rồi mới tắt đèn, đóng cửa đi về nhà. Ông Lê Tư rất cảm kích, cho nên lâu lâu ông phá lệ làm tin để nói hai tiếng cảm ơn bà, mà hai tiếng cảm ơn này nhẹ như là hơi thở. Một hôm, ông Lê Tư bỗng thèm nhìn mặt biển. Cái biển mà từ hôm mới ra đây đã gần 2 tháng rồi. Ông chỉ nghe tiếng của nó rì rào ngoài kia mà thôi. Ông bạn chống ba ton, bước từng bước sung sung đi lần về hướng đó. Cứ đi về phước là ông phải dừng lại một lúc để thở, nhưng ông vẫn cứ bước tới. Bây giờ, thì ông đã đứng trên mép bờ đá dựng rồi. Dưới chân ông, rất sâu ở phía dưới là biển. Biển xanh dần, biển kéo dài ra tận chân trời. Trời nước mênh mông, gió muối và cái mùi thơm thơm của sông Siêu nhắc ông nhớ lại cái biệt thự ở Mỏm Núi Lớn ở Vũng Tàu. Ông đã xây cất biệt thự đó để làm nơi tiếp tân, cho nên có một cái sân gạch thật là rộng hướng về phía biển. Ông hay ra đứng đó để nhìn chân trời, như là ông đang đứng nhìn chân trời bây giờ. Cũng trời, cũng nước, cũng một đường gạch ngang thôi. Hồi đó, lúc nào ông cũng thấy chân trời đang mở rộng cho ông. Cái hồi mà ông làm, cái chuyện gì cũng thành đạt hết. Còn bây giờ, cũng trời, cũng nước, cũng một đường gạch ngang, nhưng sao ông không thấy nó mở rộng cho ông một chút nào hết vậy cả? Ông chỉ thấy toàn là bế tắc và bế tắc. Chân trời là đường chấm dứt của một cái gì đó. Trời cao nghiêng xuống đó, đến đó là hết rồi. Biển rộng vươn dài, đến đó cũng là hết rồi. Vợ con hết, sức khỏe của ông rồi cũng sẽ hết, hết và hết, hết rồi. Bỗng, ông Lê Tư liền mạnh cái ba tông xuống biển. Giống như ông dứt khoát không cần dùng đến nó nữa, rồi ông hít một hơi dài, nhắm mắt, bước thẳng vào khoảng không trước mặt. Giống như ông bước một lần qua ranh tưởng tượng của đời người. Từ bây giờ, ông Lê Tư làm thinh vĩnh viễn. Chiều hôm đó, ông Jean Mary gọi điện thoại về Paris, không có người bắt máy. Nhưng máy có nhắn tin, cho nên ông nhắn lại. Alo, 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 tôi là Jean Mary đây nha. Tôi xin báo tin buồn là ông cụ đã từ trần rồi. Ông đi dạo gần tượng đá dựng, chẳng may là ông rơi xuống biển. Nhà chức trách đã vớt được xác ông đem về nhà xác ở tại bệnh viện Etrita, yêu cầu ông bà ra gấp. Vợ chồng tôi xin thành thật chia buồn, xin thành thật chia buồn cùng ông bà. Không biết Khi hay tin rồi, vợ con ông có nhỏ cho ông một giọt nước mắt hay không?